Bác bỏ biện luận chống lại dự luật 62. Chiến dịch bỏ phiếu có cho dự luật 62 đòi hỏi án chung thân nghiêm ngặt. Tại sao lại phải tiếp tục chi trả cho một hệ thống hình phạt tử hình tốn kém thất bại? Dự luật 62 giam giữ những kẻ giết người mức độ nghiêm trọng nhất suốt đời và kết thúc khoản chi phí phải chi trả cho nhà tù giam giữ tử tù. Những kẻ giết người sẽ không bao giờ được phóng thích hoặc tha bổng. Họ sẽ phải làm việc và trả tiền bồi thường cho gia đình của các nạn nhân. Hầu hết người bị kết án tử hình đã kết thúc cuộc đời của họ trong nhà tù vì 99% án tử hình không bao giờ được thực hiện. Tuy nhiên, lại tốn kém hơn 18 lần để giam giữ họ trong nhà tù giam giữ tử tù và trả tiền cho luật sư cho họ so với án chung thân nghiêm ngặt không phóng thích. Bỏ phiếu có cho dự luật 62 tiết kiệm 150 triệu đô la mỗi năm. Cố vấn tài chính phi đảng phái của tiểu bang, chuyên viên phân tích viên lập pháp xác nhận rằng dự luật 62 sẽ tiết kiệm cho người dân đóng thuế khoảng 150 triệu đô la mỗi năm. Vui lòng đọc bản phân tích cho chính quý vị trong bản hướng dẫn người bỏ lá phiếu 38 năm thất bại. Những người phản đối dự luật 62 thừa nhận rằng hệ thống hình phạt tử hình đã thất bại. Trong thực tế, những người ủng hộ án tử hình tạo ra hệ thống này bây giờ thừa nhận rằng hệ thống này đã thất bại, bất chấp nhiều nỗ lực khắc phục. Từ năm 1978, người nộp thuế đã chi trả 5 tỷ đô la cho án tử hình. Nhưng trong 10 năm qua, chưa có án tử hình nào được thực hiện. Quá trình kháng cáo kéo dài và tốn kém được ủy thác bởi hiến pháp. Vì thế, người vô tội không được thực thi án tử hình một cách sai lầm. Điều đó không thể thay đổi. Bỏ phiếu có cho dự luật 62 để tiết kiệm hàng trăm triệu đô la và khiến cho những kẻ giết người độc ác phải làm việc và trả tiền bồi thường cho gia đình của các nạn nhân. Robin Barber, người bà bị giết hại vào năm 1994. John Donohue, tiến sĩ, giáo sư kinh tế học và luật trường luật Stanford. Ron Bridge, dẫn đầu chiến dịch để đưa hình phạt tử hình quay lại năm 1978.